là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận sự tích cực chủ động khắc phục khó khăn sau mưa lũ của người dân Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục pháp luật và cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam vừa có buổi làm việc tại tỉnh Yên Bái về hỗ trợ cộng đồng tái phục hồi sau mưa lũ. Tại buổi làm việc với tỉnh đoàn Yên Bái, thành đoàn Yên Bái, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên và chính quyền một số xã phường thị trấn thuộc hai địa phương nói trên, các bên đã cùng trao đổi thông tin về những thiệt hại do mưa lũ gây ra sau bão số 3. Tại thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên, hoàn lưu bão số 3 đã làm nhiều người chết, bị thương, hàng nghìn nhà ở, cơ quan, trường học, công trình bị hư hỏng, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại về kinh tế của mỗi địa phương trên 1.000 tỷ đồng. Trên cơ sở đến tận nơi để tìm hiểu, khảo sát, lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của người dân, các bên đã trao đổi về cách thức triển khai chương trình hợp tác ba bên hỗ trợ người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo kế hoạch, ActionAid Việt Nam sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam triển khai dự án hỗ trợ cộng đồng tỉnh Yên Bái phục hồi sau bão Yagi. Thông qua tổ chức đoàn các cấp, dự án sẽ hỗ trợ 5 xã phường khắc phục vấn đề nước sạch và môi trường sau mưa lũ. Về lâu dài, hướng tới việc đẩy mạnh quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, trong đó ưu tiên các sáng kiến giải pháp của thanh niên trong lĩnh vực này. Tổng ngân sách dự kiến vào khoảng 3 tỷ đồng, triển khai từ nay đến hết ngày 31 tháng 12. Cùng với Yên Bái, ActionAid quốc tế tại Việt Nam cũng đang triển khai các dự án hỗ trợ phục hồi sau bão số 3 tại Quảng Ninh, Hà Nội và Lào Cai.
Thưa quý vị, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh vừa trao tặng 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Tại buổi tiếp, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh tới các đoàn đến thăm và chia sẻ về những thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nhiều nhà dân bị trôi, sập hoàn toàn, thiệt hại về nông nghiệp, nhiều công trình cơ sở tầng giao thông, công nghiệp, y tế, giáo dục bị hư hỏng. Hiện tỉnh đang huy động tất cả các nguồn lực để ổn định lại cuộc sống sau thiên tai. Đại diện Hội Doanh nhân Cựu chiến binh đã gửi lời động viên chia sẻ với những thiệt hại mất mát mà tỉnh Yên Bái đã phải trải qua trong cơn bão số 3 vừa qua, đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, trong thời gian tới cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ vượt lên những khó khăn thách thức, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.
Hướng tới ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã đến thăm chúc mừng các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên. Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Cẩm Thạch RK Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn và thương mại Chân Thiện Mỹ xã Liễu Đô huyện Lục Yên. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận đánh giá cao các công ty doanh nghiệp đã năng động sáng tạo vượt qua khó khăn, nhất là những thiệt hại của hoàn lưu cơn bão số 3 để đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho công ty doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên người lao động theo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Lục Yên nói riêng. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tin tưởng các công ty doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Huyện Văn Chấn vừa khởi công làm nhà ở cho gia đình ông Tráng A Ghi ở thôn dân phố Sơn Lành, thị trấn Sơn Thịnh, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 35m2, gồm một phòng khách và một phòng ngủ, mái lợp tôn xốp, nền láng xi măng, đảm bảo sử dụng 10 năm trở lên, tổng giá trị 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ đảng viên khối cơ quan đảng, đoàn thể huyện Văn Chấn. Ngoài ra, thị trấn Sơn Thịnh còn huy động lực lượng giúp đỡ ngày công để hoàn thành các hạng mục phụ trợ của ngôi nhà như nhà bếp, nhà vệ sinh. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Tráng A Ghi vào cuối tháng 10. Việc khởi công làm nhà ở cho hộ gia đình ông Tráng A Ghi là việc làm mang đầy ý nghĩa và tình cảm của cán bộ đảng viên khối cơ quan đảng, đoàn thể huyện Văn Chấn, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc lá lành đùm lá rách, góp phần giúp gia đình ông Tráng A Ghi ổn định về chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, 70 năm sau ngày giải phóng, thủ đô Hà Nội đã có sự phát triển vượt bậc, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, xứng đáng là trái tim của cả nước. Thật tự hào và vượt qua hậu quả sự tàn phá của chiến tranh và bao khó khăn gian khổ, diện mạo thủ đô ngày càng văn minh hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, truyền thống văn hiến nghìn năm của vùng đất địa linh nhân kiệt không ngừng được vun đắp củng cố phát huy. Thủ đô Hà Nội đã thực sự trở thành nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh và tỏa sáng tinh thần bản lĩnh trí tuệ Việt Nam. Theo báo Hà Nội Mới, để vượt qua khó khăn thách thức giải quyết hiệu quả những vấn đề nêu trên, thì lẽ đương nhiên trách nhiệm trước hết thuộc về Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội. Nhưng không dừng lại ở đó, thủ đô Hà Nội đâu phải của riêng người dân Hà Nội, thủ đô là của cả nước, tiêu biểu đại diện cho hình ảnh đất nước, Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, thì cả nước cũng vì Hà Nội, cùng Hà Nội. Với ý nghĩa đó, mỗi người tùy theo chức trách, nhiệm vụ, năng lực, điều kiện hãy cống hiến đóng góp xây dựng thủ đô bằng những việc làm thiết thực như chấp hành nghiêm luật pháp, tích cực góp ý, hiến kế, nỗ lực làm việc hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn quan tâm ủng hộ Đảng bộ, chính quyền thành phố. Càng yêu Hà Nội, người dân cả nước lại càng kỳ vọng thủ đô tiếp tục có những bước phát triển mới, đó là mệnh lệnh để Hà Nội nỗ lực vượt khó và cũng là động lực để mỗi người hành động vì sự phát triển của thủ đô. Hướng đến mục tiêu hết năm 2025 cả nước xóa bỏ nhà tạm, nhà rột nát, các địa phương trên cả nước đang khẩn trương huy động các nguồn lực như rà soát, thống kê chính xác đối tượng được hỗ trợ về nhà ở để đầu tư sửa chữa, xây mới cho người dân. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ, theo tinh thần nghị quyết số 42/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, phấn đấu để Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong chính sách xã hội và việc làm thỏa đáng, bền vững của Liên Hợp Quốc. Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ đột phá và mang tính cách mạng, là một chủ trương lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc, góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người bị thiên tai hỏa hoạn, bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau, giúp người dân ổn định cuộc sống và có điều kiện thoát nghèo. Lâu nay có tình trạng nhiều bệnh nhân né trạm y tế lên thẳng tuyến trên khám điều trị, gây nhiều áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Ngoài lo ngại về chuyên môn, trang thiết bị, việc nhiều người bệnh không đến trạm y tế còn vì danh mục thuốc điều trị cho bệnh nhân bảo hiểm y tế tại các trạm y tế bị hạn chế, không đáp ứng đủ cho việc kê toa điều trị, nhất là những bệnh mạn tính, nhiều trạm y tế không đáp ứng đủ danh mục thuốc cơ bản. Mới đây, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra bức xúc về thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế, bảo đảm thuốc cho người dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần rà soát để đảm bảo công bằng, tính toán cụ thể về quyền lợi tài chính và tính khả thi. Lộ trình tiến tới, nếu đã mua bảo hiểm y tế thì có thể khám chữa bệnh trong toàn quốc. Đến tỉnh nào, huyện nào, đưa thẻ bảo hiểm y tế là có thể được khám chữa bệnh, được thanh toán. Hiện nay, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được cải thiện nhiều. Sau khi có những phản ánh góp ý từ dư luận, hiện danh mục tân dược được bảo hiểm y tế chi trả với hơn cả ngàn loại cùng hàng trăm danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, kể cả danh mục thuốc chữa ung thư, các kỹ thuật cao cũng được mở rộng hơn. Người bệnh mong muốn việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng thuận lợi hơn khi chúng ta hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân. Gần đây, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo tình trạng đối tượng xấu cố ý chuyển tiền vào tài khoản cá nhân kèm thời nhắn tương tự cho mượn tiền hoặc giải ngân khoản vay. Sau đó, đối tượng giả danh người thu hồi nợ ham dọa yêu cầu phải trả số tiền đã nhận cùng với khoản lãi cắt cổ. Cùng với sự phát triển của công nghệ số và các ứng dụng số, không ít những hình thức lừa đảo, hành vi phạm tội cũng xuất hiện với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nếu không cảnh giác và chủ động ứng phó, nạn nhân khó thoát khỏi bẫy của đối tượng xấu. Trong trường hợp tài khoản cá nhân bỗng nhiên nhận được số tiền lạ, chủ tài khoản cần lưu ý không sử dụng chi tiêu cá nhân bởi đây là hành vi phạm pháp. Với hành vi lừa đảo trực tuyến nói chung, lừa đảo chuyển nhầm tiền nói riêng, chắc chắn cơ quan chức năng sẽ tập trung điều tra xử lý đối tượng vi phạm. Đối tượng lừa đảo bị phát hiện cần được xét xử công khai để răn đe. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng thường xuyên đưa ra cảnh báo hình thức lừa đảo và khuyến cáo cách ứng phó để người dân chủ động ngăn ngừa không trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, khi các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, thì tinh thần cảnh giác và chủ động thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng của mỗi cá nhân khi rơi vào bẫy lừa đảo luôn là yếu tố quan trọng nhất. Năm học 2024-2025 mới chỉ đi qua hơn một tháng, nhưng đã có biết bao chuyện xảy ra trong môi trường học đường ở nơi này nơi kia, thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời cũng khiến nhiều người lo lắng về những lỗ thủng trong văn hóa ứng xử học đường mà nếu không kịp thời vá lại, e vết rách lớn sẽ khó lành. Chuyện học trò đánh nhau không mới nhưng biết bao giải pháp đã được đưa ra mà tần suất bạo lực học đường không những chẳng giảm lại có phần gia tăng đã khiến người ta đặt câu hỏi về mục tiêu và hiệu quả của giáo dục. Sau những vụ bạo lực học đường gây chấn động dư luận ở các năm học trước, ngành giáo dục đào tạo đã tổ chức rất nhiều hội thảo, đưa ra rất nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Các chuyên gia gắn trách nhiệm vai trò của giáo viên chủ nhiệm, người đứng đầu các nhà trường, người đứng đầu ngành giáo dục ở các địa phương. Còn phía nhà trường luôn mong muốn có sự chung tay của gia đình, xã hội để chấm dứt nạn bạo lực học đường. Không ai khác, mỗi thầy cô giáo chính là những người dẫn dắt định hướng, là tấm gương về tinh thần kỷ luật và nhân cách trong môi trường học đường. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10, Israel thông báo đang tiến hành các hoạt động nhằm mục tiêu cục bộ và có thể hạn chế ở Tây Nam Liban. Quân đội Israel đã triển khai thêm hàng nghìn binh lính đến Tây Nam Liban, phá hủy các bệ phóng đạn và một đường hầm gần biên giới, đồng thời kiểm soát một khu phức hợp của Hezbollah được sử dụng để cất vũ khí. Chính quyền Liban cho biết 36 người đã thiệt mạng trong 24 giờ qua. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin Hezbollah đã bắn hơn 100 tên lửa qua biên giới vào miền Bắc Israel. Trong một diễn biến liên quan, ngày 8 tháng 10, Ngoại trưởng Iran đã cảnh báo bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này đều sẽ phải đối mặt và đáp trả. Tehran tuyên bố việc phóng hơn 180 tên lửa nhằm vào Israel tối 1 tháng 10 để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Abbas Nilforosan. Trả lời phỏng vấn đài CBC News, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ cho biết sẽ không gặp Tổng thống Nga để thảo luận về một giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Bà Harris nhấn mạnh Ukraine cần phải có tiếng nói trong bất kỳ một cuộc đàm phán nào về một giải pháp hòa bình với Nga. Theo bà, sẽ không có thành công nào trong việc chấm dứt xung đột nếu không có Ukraine và không dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc, và Ukraine phải có tiếng nói về tương lai của chính nước này. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin các nước phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp, trong đó Nga vẫn giữ quyền kiểm soát một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine. Theo giới chức Mỹ, siêu bão Minton đã tăng cường độ trở lại lên cấp 5, mức cao nhất trong thang bão tại Mỹ, trong khi di chuyển vào khu vực duyên hải phía Tây bang Florida. Dự kiến Minton sẽ đổ bộ vào khu vực duyên hải phía Tây Florida vào sáng 9 tháng 10 theo giờ địa phương. Đến nay đã có 5 triệu người tại bang này đã được kêu gọi sơ tán đảm bảo an toàn. Hơn 20 hạt tại bang Florida đã ban bố các lệnh sơ tán bắt buộc và tự nguyện. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, Minton là trận bão chưa từng thấy xảy ra vào tháng 10 sau mùa bão Đại Tây Dương. Nhờ hải lưu ấm tại vịnh Mexico, siêu bão Minton, cơn bão có mức gia tăng cường độ nhanh thứ 3 trong lịch sử tại khu vực Đại Tây Dương khi chuyển từ bão nhiệt đới thành bão cấp 5 trong vòng chưa đầy 24 giờ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Yên Bái đã hình thành nên những con người mới với tư duy mới, sáng tạo trong lao động sản xuất, kiên cường vượt qua khó khăn thách thức. Đặc biệt, trước thiên tai phải đối mặt với những tác động nặng nề thì người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát huy được tinh thần lạc quan, sự nhạy bén trong đối phó và giải quyết các tình huống, quyết tâm khôi phục sản xuất trong mọi hoàn cảnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với khát vọng xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay, nên dù đang phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 3, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp khắc phục hậu quả. Một trong những vấn đề thuộc lĩnh vực cơ sở tầng được huyện ưu tiên thực hiện là đảm bảo giao thông thông suốt. Với gần 340 điểm bị sạt lở, trên 560.000 mét khối đất đá, 75 điểm sạt ta luy, huyện đã huy động hàng trăm phương tiện máy móc ô tô thực hiện san gạt tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Huyện chúng tôi thì vẫn tiếp tục là cảnh báo toàn bộ các cái điểm mà có nguy cơ sạt lở đường giao thông để đảm bảo cái việc an toàn cho người dân. Thứ hai nữa, tiếp tục là huy động nhân lực, vật lực, các cái phương tiện để tiếp tục là thông toàn bộ các tuyến đường để đảm bảo là ô tô cũng như các phương tiện khác có thể lưu thông ở trên các tuyến đường.
Sau lũ, nhiều hộ dân ở các xã bị mất nhà do đổ sập hoặc ngập úng. Để ổn định cuộc sống cho người dân, các xã trên địa bàn huyện đã bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, gia cố lại nhà cửa, đảm bảo các điều kiện an toàn, giúp trên 1.600 hộ được trở về nơi ở cũ. Toàn huyện đã hỗ trợ 4 hộ gia đình làm mới nhà ở với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Với những hộ trong diện phải di rời thì bố trí nơi ở tạm thời, cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đầy đủ. Anh Trần Văn Hoàng, thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Nhà em có miếng đồi ngay cạnh nhà thì nó cũng sạt vào đến nhà, gần đến nhà, gọi cách nhà cũng tầm 5-10 mét thôi. Cũng nhờ chính quyền địa phương thì cũng di rời cho gia đình nhà em ra chỗ nhà văn hóa này để tạm thời sinh hoạt tạm. Các cán bộ xã thì cũng có cung cấp cho gia đình nhà em nhu yếu phẩm để sinh hoạt tạm thời.
Môi trường là một trong những tiêu chí động quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương vốn đã gặp khó trong hoàn thiện tiêu chí này. Thì sau lũ, vấn đề môi trường lại đặt ra nhiều thách thức mới. Để không làm ảnh hưởng tới những nỗ lực trong đảm bảo vệ sinh môi trường, ngay sau bão các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế sự phát sinh dịch bệnh và nguy cơ ô nhiễm môi trường. Với phương châm nước rút đến đâu dọn dẹp đến đó, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân xã An Bình đã tích cực khơi thông cống rãnh, dọn dẹp bùn đất nơi ở các tuyến đường trục liên thôn liên xã, khu vực công cộng. Ông Trần Thống Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Bình cho biết:
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thì thôn Tránh Hút xã An Bình thì xảy ra ngập lụt rất là nặng nề. Song song với đó là cái lượng rác ở sông Hồng chảy vào với khối lượng rất là lớn. Thì ngay sau khi nước rút thì chúng tôi đã lên phương án và huy động nhân lực vật lực. Chúng tôi huy động gồm có 5 máy xúc và 6 ô tô là đã hót dọn trong vòng 4 ngày hôm nay. Thì đến nay thì cái lượng rác thì trên địa bàn xã thì cơ bản đã được hót dọn và trả lại cái tuyến đường lưu thông qua địa phận thôn Trái Hút. Công tác mà phòng bệnh sau lũ chúng tôi đang tập trung vào cái công tác là phun khử khuẩn chloramin B trên toàn cái thôn Trái Hút, cái khu vực mà bị ngập lụt và các cái trụ sở làm việc của các cơ quan đóng trên địa bàn và trong các cái hộ dân.
Phát huy tinh thần chủ động của nhân dân, người dân địa phương cũng tự nguyện xử lý rác thải, xác động vật, không để tồn tại những hố nước đọng khu vực sinh sống. Các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên được huy động cùng vào cuộc để tham gia vệ sinh môi trường, tiến tới khôi phục những tuyến đường hoa, cảnh quan môi trường nông thôn. Chị Mai Thị Kim Luyến, xã An Bình chia sẻ.
Các cấp chính quyền đã hướng dẫn cho là lau sạch rồi là dùng nước sạch để xả và hiện tại là bây giờ là có điện trở lại thì chúng tôi sẽ bơm nước lên để xịt rửa và coi như là tự mình là phải lấy những tinh dầu để mình khử những mùi bùn đất các thứ rác rưởi nó trôi vào nhà. Bây giờ xong bắt đầu là hôm nay là xã cử người đi phun.
Xác định để đảm bảo đời sống cho nhân dân tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, ngay sau bão huyện Văn Yên đã chỉ đạo các địa phương tìm giải pháp phù hợp nhằm khôi phục và tái sản xuất để giữ vững nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất. Đồng thời, các cán bộ phụ trách lĩnh vực nông nghiệp ở các xã nhanh chóng hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng các loại cây ngắn ngày phù hợp với đồng đất. Bà Bùi Thị Trường, thôn Làng Lớn, xã An Thịnh nói:
Gia đình tôi cũng có 7 sào ruộng, chỉ là chúng tôi cấy ngô thì bây giờ nước ngập úng hết. Bây giờ rác rưởi là nước lũ nó ngập hết, nó vào ruộng, thế cho tôi nhặt rác rưởi hết đi, tôi khôi phục lại được xã tuyên truyền. Thì chúng tôi lại bắt đầu cấy lại cho nó kịp thời vụ.
Trong hoàn lưu bão vừa qua, toàn xã có gần 100 hecta bưởi, nguồn thu nhập chính và là niềm tự hào của xã Đại Minh đã bị thiệt hại nặng nề. Sau người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình mang tâm thế của mảnh đất đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nên họ sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương và nhân dân đã khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, phục hồi loại quả đặc sản này. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh chia sẻ:
Thời điểm này chúng tôi đang số liệu sơ bộ nó khoảng trên 90 ha bị thiệt hại. Trong đó có những diện tích là mất trắng hoàn toàn, có những diện tích chết cây. Các đồng chí thì hiện nay thì đối với xã thì cũng đã khuyến cáo bà con nhân dân đối với diện tích mà nó bị ảnh hưởng đến sản lượng quả và nó chết một phần tán thì khuyến cáo bà con là cắt tỉa cành, khơi thông cái rãnh nước để thoát nước, cắt tỉa cành để cho chăm sóc lại để khôi phục cây, giữ lấy cây. Còn diện tích mà chết hoàn toàn thì báo cáo chỉ là cũng vận động bà con là trước tiên là sau khi nước rút là sẽ cắt đi và cải tạo lại đất và tiếp tục vận động bà con là có thể trồng màu cây ngắn ngày, sau đó thì tiếp tục khắc phục trồng lại diện tích này.
Cả cuộc đời gắn bó với sự thăng trầm của cây bưởi, sau năm nào chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, thôn Khả Lĩnh cũng như hàng trăm hộ dân ở địa phương lại cảm thấy đau xót khi chứng kiến hàng trăm hecta bưởi của địa phương bị chìm trong biển nước. Riêng gia đình chị đã có hơn 100 gốc bị úng, trong đó có 80 gốc đã rụng lá, rụng quả, nhiều cây đang có dấu hiệu chết héo. Song còn cây là còn hy vọng, chị Thủy được các cán bộ kỹ thuật ở địa phương đến tận vườn hướng dẫn, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, tiến hành vệ sinh mặt vườn, thu gom quả rụng, đào hố chôn, rác vôi khử trùng, cắt tỉa, cành bệnh, cành chết, với hy vọng sớm có thể phục hồi lại sản xuất. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, nói.
Chúng tôi ở đây đã thu gom những quả bưởi rụng, bưởi thối ở dưới đất trước. Còn các biện pháp kỹ thuật thì đang nhờ các chính quyền, các cấp ở trên về trực tiếp hướng dẫn để bà con biết cách xử lý cho nó đúng quy trình, đúng cách. Khi được các chuyên gia, các cấp trên đến để quan tâm đến gia đình, để giúp đỡ gia đình nói riêng và toàn thể bà con trong nhân dân xã nói chung thì chúng tôi cảm thấy rất vui. Đó là như kiểu là được an ủi động viên để cho chúng tôi vượt qua cái lúc khó khăn như này.
Hoàn lưu cơn bão số 3 đi qua, nước rút để lại cho nhiều xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh những khó khăn, thách thức từ khôi phục sản xuất, vệ sinh môi trường đến những vấn đề cơ sở hạ tầng và những nỗi lo trực chờ mỗi khi trời mưa lớn. Song những ngày khắc phục hậu quả sau bão đã cho thấy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn của các địa phương trên chặng đường xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái. Sự sáng tạo, chủ động, nhanh nhạy, linh hoạt qua nhiều năm xây dựng nông thôn mới đã được cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh khơi dậy và phát huy. Chính vì vậy, dù trong gian khó, những vùng đất ấy, con người ấy vẫn giữ vững một niềm tin, sự lạc quan và hy vọng về một ngày mai tươi sáng để xây dựng nông thôn mới sẽ hình thành với những kết quả mới đáng tự hào.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2024 quy định rõ điều kiện thành lập doanh nghiệp góp vốn mua cổ phần tham gia doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Theo quy định, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp góp vốn mua cổ phần tham gia doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động liên kết tiêu thụ sử dụng sản phẩm. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập, việc quản lý nguồn vốn thành lập doanh nghiệp góp vốn mua cổ phần tham gia doanh nghiệp phải được đại hội thành viên thông qua phù hợp với quy định của luật hợp tác xã và pháp luật có liên quan. Việc quản lý sử dụng nguồn thu nhập được từ doanh nghiệp, trong đó nêu rõ tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia từ nguồn thu nhập này phù hợp với quy định của hợp tác xã và pháp luật có liên quan.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó, nghị định quy định các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai gồm dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm A khoản 1 điều 126 của luật đất đai, dự án đầu tư có sử dụng đất quy định tại điểm B khoản 1 điều 126 của luật đất đai. Đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 35 của luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ dự thầu, trình thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đối với dự án yêu cầu công trình kiến trúc có giá trị theo quy định của pháp luật về kiến trúc, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ quy định tại khoản 2 điều 35 luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính, trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Đối với dự án có yêu cầu đặc thù về phát triển kinh tế xã hội của ngành, vùng, địa phương nhưng chưa xác định được cụ thể tiêu chuẩn về kỹ thuật, xã hội, môi trường, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại khoản 3 điều 35 của luật đấu thầu, công bố dự án đầu tư có sử dụng đất, chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 1, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 1, chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn 2, đánh giá hồ sơ dự thầu giai đoạn 2, trình thẩm định phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Nghị định số 109/2024 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước có hiệu lực từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024. Theo nghị định, từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Sau đó, từ ngày 1/12/2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Thông tư số 50/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ ngày 1/9/2024. Thông tư số 50/2024 về chi phí thực hiện công tác chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội bao gồm chi văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu, biểu mẫu, thông báo, chi phí thuê địa điểm chi trả, nước uống cho người thụ hưởng tại địa điểm chi trả và các chi phí cần thiết khác phục vụ việc chi trả chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chi phí vận chuyển tiền mặt, chi phí chuyển tiền cho người thụ hưởng chính sách, hỗ trợ chi phí làm thẻ ATM cho người thụ hưởng, chi phí thuê lực lượng bảo vệ tại địa điểm chi trả, mức chi thanh toán theo thực tế trên cơ sở hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và quy định của pháp luật về đấu thầu, chi làm đêm thêm giờ, thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động Nghị định số 145/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trường hợp thực hiện chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua tổ chức dịch vụ chi trả. Mức chi lệ phí được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định tùy theo điều kiện địa bàn và thực tế số lượng đối tượng bảo trợ xã hội của từng địa phương. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 10/2024 về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Quy định này quy định về chính sách tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, bao gồm công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, công trình vệ sinh môi trường hộ gia đình. Đối tượng được vay vốn là hộ gia đình cư trú tại vùng nông thôn nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Điều kiện vay vốn là đối tượng này phải cư trú tại địa phương hoặc vùng nông thôn chưa có công trình cấp nước vệ sinh hộ gia đình hoặc có nhưng bị hư hỏng cần xây mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng trên loại công trình. Khách hàng cho thời hạn vay tối đa là 5 năm, tức là 60 tháng, với lãi suất cho vay. Lãi cho vay là 9% mỗi năm, lãi suất có hạn 130% lãi suất cho vay. Chính phủ quy định Nghị định 106/2024 quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi bao gồm hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu bò lợn, hỗ trợ mua giống trâu bò, dê, cừu, lợn, hươu sao, hỗ trợ mua gà vịt, ngan giống, cấp bố mẹ và khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Theo nghị định này, tổ chức cá nhân được hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhằm khuyến khích áp dụng để xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa sau là 5 triệu đồng mỗi cơ sở, 50 triệu đồng trên cơ sở, 100 triệu đồng trên cơ sở. Đồng thời hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình, khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau: 7 triệu đồng trên một công trình, 300 triệu đồng trên một công trình, 1 tỷ đồng trên một công trình. Nghị định trên có hiệu lực từ 20 tháng 9 2024. Nghị định 97/2024 thực hiện quyền trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, trong đó sửa đổi quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về quản lý cán bộ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với kiểm soát. Theo đó, quy định về quy hoạch bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với kiểm soát viên theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy mô của doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập ban kiểm soát từ 1 đến 5 kiểm soát viên. Trường hợp ban kiểm soát chỉ có 1 kiểm soát viên thì kiểm soát viên đó đồng thời là trưởng ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của trưởng ban kiểm soát. Cơ quan đại diện chủ sở hữu lựa chọn quyết định bổ nhiệm cán bộ công chức do mình quản lý làm kiểm soát viên và có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho cán bộ công chức khi thôi làm kiểm soát viên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm, công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.